Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ 6, 25 tháng Giêng, ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất các Kitô hữu từ 18 đến 25 tháng Giêng, và là ngày lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Thánh Phaolô là bổn mạng của nhiều người, nhiều cá nhân, nhiều tập thể, nhiều dòng tu. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta đốt một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng tất cả những cá nhân và tập thể nhận Thánh Phaolô làm bổn mạng. Một tràng hoa tay thật to, thưa anh chị em. Chúng ta vui mừng vì Thánh Phaolô là tông đồ dân ngoại, người đi loan báo tin mừng, mà giáo điểm tin mừng của chúng ta chính là nơi mà cần phải đi loan báo tin mừng, là nơi mà tin mừng cần phải được loan báo đến. Và anh chị em đã đến đây, rồi anh chị em ra đi, trở về cũng thành người đi loan báo tin mừng. Mà đặc biệt là tại giáo điểm tin mừng này, chúng ta loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cầm cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ở trên tay, ai không có thì cầm cái quạt. Chúng ta là những người được mời gọi lãnh sứ mạng đi loan báo tin mừng. Loan báo chứ đâu phải chỉ nói lại nhải. Đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng. Vâng, loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Và anh chị em đã nhận được một cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đây. Chúng ta lãnh sứ mạng là đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa trong dịp xuân, trong dịp Tết dân tộc sắp đến. Trong đây chúng tôi đã có nghi thức đón Chúa lòng thương xót vào trong gia đình của mình. Anh chị em thực hiện mất chừng 10 phút thôi, đêm giao thừa hoặc là sáng mùng 1 nha. Tại vì chúng ta đọc kinh thì chúng ta làm một nghi thức sốt sáng và ý nghĩa hơn nhiều, đó là đón Chúa lòng thương xót vào trong gia đình của mình để Chúa ngự trị trong gia đình. Đó là cách chúng ta loan báo tin mừng, loan báo tin mừng từ trong gia đình của mình và loan báo tin mừng trong những dịp lễ hội. Thay vì chỉ nghĩ đến Tết dân tộc có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, rồi cây nêu, pháo Tết, bánh chưng xanh, thì chúng ta loan báo tin mừng bằng chính những cái phương tiện mà chúng tôi đã tạo ra cho anh em, chúng tôi cung cấp cho anh chị em, và anh chị em về làm công việc đó, làm cho những người khác thấy: wow, công nhận là đạo Công giáo hay thiệt ta. Dù là Tết dân tộc, họ không phải là chỉ có ăn, có nhậu, có đi lì xì, nhưng họ còn biết cầu nguyện cho quốc thái dân an. Họ còn biết cầu nguyện để Chúa lòng thương xót ngự trong gia đình của họ, làm cho những người ngoại giáo, những người chung quanh họ bắt đầu họ thắc mắc, họ đặt vấn đề và họ tìm hiểu. Đó là cách chúng ta loan báo tin mừng. Sáng hôm nay có một số anh chị em vào mua móc khóa, mua đề can, mua nhiều lắm, mua cả trăm, cả hai ba trăm. Tôi nói xong rồi đem đến nhờ chúng tôi làm phép, Tôi hỏi mua làm gì nhiều thế? Bảo Tết thay vì con lì xì 5.000, 10.000, con đi đem móc khóa lòng thương xót, con đi đem đề can lòng thương xót, chẳng chuỗi con lì xì cho người khác, cho những người thân quen và cho bất cứ ai con gặp ở ngoài nhà thờ. Ta thấy cái hình ảnh đó đẹp lắm. Một cách chúng ta loan báo tin mừng, một cách chúng ta loan báo tin mừng lòng thương xót. Còn có những người mua cả mấy trăm máy về để Tết đến, các cháu đến tặng cho mỗi cháu, mỗi gia đình nó một cái máy. Đấy là cách chúng ta loan báo tin mừng. Và Phaolô nói rằng là miễn là Đức Kitô được rao giảng. Một khi Phaolô đã trở lại rồi thì Phaolô thay vì là tay thanh gươm yên ngựa đi bắt giết hại những người tin vào Đức Kitô, thì sau cái cú ngã ngựa đó, Phaolô lại trở thành một con người vẫn hăng hái đó, vẫn nhiệt tình đó, vẫn khôn ngoan đó, vẫn lanh lợi đó. Nhưng thay vì sử dụng những cái khả năng đó vào việc ngăn cản việc phát triển hội thánh và tìm bắt những người tin vào Đức Kitô, thì dùng chính cái khả năng đó làm thành công việc là loan báo tin mừng cho dân ngoại. Tấm gương của Phaolô mà chúng ta học ngày hôm nay là như vậy. Mà kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất, giáo hội cũng mời gọi mỗi một người chúng ta trong cuộc đời mình có nhiều lúc mình ngã ngựa, có nhiều lúc mình thất bại, có nhiều lúc mình bị những cú sốc. Ở đây đã có ai thất nghiệp chưa giơ tay? Thất nghiệp giơ tay. Ở đây đã có ai thất tình chưa giơ tay? Có sơ giơ tay à? Cả đoàn thất tình nhiều quá. Rồi, ở đây đã có ai thất vọng chưa giơ tay? Ở đây đã có ai thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất vọng, rồi thất trí chưa giơ tay? Có thể anh chị em không giơ tay, nhưng chắc chắn một điều là có hai cái biến cố nó hay xảy đến. Đó là những cú ngã ngựa mà tôi cảm nhận thấy là người ta hay dễ quay về với Chúa. Cú ngã ngựa thứ nhất là do lý do con quay về với Chúa là đang khỏe mạnh, đùng một phát thời kỳ cuối rồi. Là cái gì? Lý do của bệnh tật thần xác, đúng không? Đúng không? Sáng nay tôi đang ăn cơm gặp bạn nói thưa cha, cái thằng mà hôm nay nó dẫn bố nó lên đây thăm cha đó, đang khỏe mạnh như vậy, bây giờ hôm qua đùng cái rồi nằm liệt luôn, rồi đùng cái là đột quỵ nằm liệt luôn, đang khỏe mạnh. Nó bảo thôi bây giờ phải chạy đến Cha Long nhờ cha cầu nguyện thôi. Bảo sao lúc nó khỏe nó có đến không? Nó bảo khỏe nó có, bây giờ nó biết đến lòng thương xót Chúa là gì đâu. Cho nên ta thấy là một cái biến cố ngã ngựa mà chúng ta hay gặp giống như là Phaolô, đó là về lý do sức khỏe. Cái ngã ngựa thứ hai đó là cha kỳ này, cái ông này, ông đại gia này, ông đi sốt sáng lắm, cha hôm nào cũng đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mỗi lần lên đặt tay trời cầu nguyện cho con phá sản rồi. Thì thường là chúng ta bị thất bại trong công việc làm ăn, phải không? Bị phá sản, bị hết tiền, bị làm ăn thua lỗ là chúng ta mới chạy đến với Chúa. Còn làm ăn được, còn tiền, còn bạc, thưa cha còn bận lắm, Giê-xu mà con còn mấy công ty con phải đi coi, con còn phải mấy cái nhà con phải xây, con còn phải mấy cái xe con phải đi sắm, vân vân và vân vân. Con người ta khi mà còn tiền, khi mà còn quyền, khi mà còn chức tước địa vị thì người ta chưa ngã ngựa đầu. Lúc mà Chúa làm cho cái ngã ngựa một phát, đang là khỏe mạnh tự nhiên thấy đi cà queo si cà que là biết rồi, là biết chạy đến với Chúa rồi, đang là lên voi bỗng hôm sau đi xuống lên voi rồi cái xuống chó mấy hồi, thưa anh chị em. Cho nên lúc mà như vậy người ta mới ngộ ra rằng thì ra lúc đó con mắt thể xác nó mù, là bệnh tật, là hết tiền, là hết quyền, là hết chức, con mắt thể xác nó mù. Nhưng như là Phaolô Lúc đó con mắt linh hồn, con mắt tâm hồn nó mới sáng ra, mới nhận ra rằng là tất cả những cái gì chúng tôi làm từ trước đến giờ là sai rồi, là trật đường rồi, là không đúng rồi. Cho nên bây giờ bệnh tật đấy, bây giờ phá sản đấy, bây giờ không còn quyền đấy, bây giờ là mất hết chức rồi đấy, lại là lúc mà mình sáng con mắt tâm hồn ra và nói được như Phaolô là: đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Ngày 21 tháng 12 năm 1991, khi lãnh tác vụ linh mục, mấy anh em hỏi Long mày chọn cái câu gì để ta ghi vào trong cái thiệp báo mà đi lễ chủ chức. Tôi ngồi tôi nghĩ một hồi, tôi thích cái ông Thánh Phaolô có nhiều câu rất là độc. Tôi chọn cái câu: đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Và một khi Phaolô được ơn quay trở về rồi, thì Phaolô bảo rằng: tôi coi tất cả là phân bón, là rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Cũng giống như tôi ngày hôm nay, sau nhiều biến cố ngã ngựa, thì tôi mới nhận ra rằng là tất cả bây giờ tôi coi là rác rưởi, là phân bón so với cái lợi là biết được lòng thương xót Chúa. Tôi coi tất cả là rác rưởi, là phân bón so với cái lợi là biết được
lòng thương xót.
Mạnh lên thưa anh chị em, coi tất cả là phân bón, là rác rưởi so với cái lợi là biết được
lòng thương xót Chúa.
Mạnh lên cho người ta, những người còn đang ham quyền, đang ham chức, đang ham lợi, đang ham danh, đang là muốn tranh giành đất đai nhà cửa, thì hãy nhớ rằng tất cả là phân bón, tất cả là rác rưởi, tất cả không có nghĩa lý gì cả so với cái lợi của chúng tôi là biết được. Và chúng tôi đã bỏ hết tất cả thời giờ, công sức của cải, nhất là những ngày cuối năm bận rộn như vậy, lo chạy gạo như vậy, lo chạy tiền như vậy, mà anh chị em đi tìm khắp nơi trên thế giới đi, cứ đi tìm đi, khắp nơi trên thế giới có cái chỗ nào mà hôm nay là bao nhiêu Tết rồi? 20 rồi. Còn mấy ngày nữa thì ông Táo về trời? 3 ngày nữa thôi. Còn đúng 10 ngày nữa là Tết rồi. Vậy mà người ta đi lễ còn đông như thế này, không có một chỗ nào đâu thưa anh chị em. Tại sao? Người ta sẽ hỏi tôi là tại sao? Tại vì đối với họ, họ coi tất cả mọi sự chả là gì cả, đất đai nhà cửa xe cộ không là gì cả so với cái lợi tuyệt vời là họ đã được biết được. Đấy là câu trả lời, đấy là câu trả lời mà hôm nay lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, chúng ta cho mọi người thấy được cái điều đó. Và như Phaolô nói rằng bây giờ sự sống hay sự chết, thiên thần hay âm phủ, tất cả không có cái gì mà tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Cả đoàn có biết bài đó không? Tôi thầm tín rằng, biết không? Tôi thử hát thử cho mọi người coi, hát cho mọi người thấy được là tôi thầm tín rằng, biết không? Đó, tôi thầm tín rằng là sự sống hay sự chết, thiên thần hay thiên phủ, không có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô được. Tôi thầm tín rằng sự sống hay sự chết, dù hiện tại tương lai hay quyền hương, tôi thầm tín rằng dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù mà cho đến chết, chết khổ đau giơ cao lên, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Sướng không? Vỗ một tràng pháo tay thật to lên đi thưa anh chị em. Cho nên không có gì mà tách chúng ta ra khỏi lòng thương xót Chúa được. Tôi đọc cho anh chị em ba cái lá thư của ba người, một là ở Việt Nam, hai là ở bên Nhật, ba là ở bên Mỹ, gửi ba cái lá thư để cho chúng tôi xác tín được như là Phaolô. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót Chúa được. Anh chị em muốn đi Nhật hay đi Mỹ hay đi về Việt Nam trước? Hả? Thôi đi xa rồi đi về đi nha. Đi xa đi, đi sang Mỹ trước này. Một lá thư bên Mỹ. Gia đình con mở bài giảng Cha Long ngày 22 tháng Giêng năm 2019. Con thấy cha chia sẻ cái mái nhà phải rỡ ra vì điện cao thế. Con thấy đau lòng khi cha khóc. Con gái của con mới 3 tuổi mới hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ khóc?" Con nói: "Nhìn thấy mái nhà của cha bị tháo bỏ, buồn lắm vì mọi người phải chịu nắng, chịu khổ. Gia đình con xin phó thác và tín thác mọi sự trong tay Chúa. Cha ơi, cố lên." Con Teresa Loan Phạm từ Hoa Kỳ. Thôi, bây giờ đi sang Hàn Quốc để chia buồn với cái ông huấn luyện viên Hàn Quốc. Chúng ta mới thua một cách oanh liệt Nhật Bản 1-0 trận đấu tối hôm qua, trận tứ kết Asia năm 2019. Thưa cha, con tên là Marie Hà, con đang sống và học tập ở thành phố Gangju, Hàn Quốc. Sáng nay vẫn như thường lệ, con dậy chuẩn bị đi làm và thường con mở máy tính lên, con nghe cha giảng bài giảng ngày hôm trước. Con được biết giáo điểm tin mừng đã phải tháo máy che mưa nắng đi, theo như cha nói là do gần điện thấy cao. Khi nghe tới đó thì lòng con đau lắm cha ạ. Bao lâu nay cha và mọi người đã cố gắng như thế nào, chất chiêu như thế nào để làm sao cho mọi người đến được có chỗ ngồi che mưa che nắng, thế mà dù thế nào đi nữa thì cha ơi, công cuộc của Chúa chỉ có Chúa mới biết được những việc đang xảy ra như thế nào. Mặc dù con buồn lắm, nhưng con biết chắc chắn rằng Thiên Chúa là cha trên trời nhìn xuống Cha Long và giáo điểm tin mừng, Ngài vui lắm. Không phải thấy giáo điểm tin mừng bị như vậy mà Chúa vui, nhưng vui vì Chúa thấy Cha Long của chúng con vẫn với nét mặt ấy, vẫn vui cười, vẫn đứng đó mà rao giảng về lòng Chúa xót thương. Con có đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa, con thích câu này: "Con hãy biết rằng ánh nhìn của Cha ngày đêm luôn theo dõi Ngài, và Cha tha phép cho những gian nan này xảy đến là để tăng thêm công phúc cho Ngài mà thôi. Cha ban thưởng không dựa vào thành quả, nhưng vào sự nhẫn nại và khó khăn người ta phải chịu vì Cha. Cha ban thưởng," anh chị em nghe lại, "Cha ban thưởng," lời của Chúa nói, "Cha ban thưởng không dựa vào thành quả, nhưng vào sự nhẫn nại và khó khăn người ta phải chịu vì Chúa. Vì con thấy rằng những gian nan mà cha đang phải chịu đó là dấu chỉ cho thấy rằng Chúa đang đồng hành cùng cha, đồng hành cùng giáo điểm tin mừng. Con thương cha lắm. Dù không có mái che, nhưng còn gì. Dù không có mái che, không còn gì. Nhưng lòng Chúa thương xót vẫn còn mãi. Không một thế lực nào dám đụng đến đâu cha nhỉ. Đâu phải vì nhà thờ có mái che mà con chiên mới tới đâu, đúng không cha? Có phải vì nhà thờ có mái che mà anh em mới đến không? Không có mái che có đến không? Mưa nắng có đến không? Con chỉ biết cầu nguyện thêm cho cha để cha đủ sức mạnh vượt qua những gian nan mà Chúa gửi đến cho cha, và xin Chúa nâng đỡ cha để cha có thể thực hiện những gì Chúa đòi hỏi." Và đây chúng ta trở về Việt Nam với một lá thư. Mà lá thư này thưa anh chị em lại là của một người Phật tử, một người đạo Phật viết cho tôi một cái lá thư và tặng cho tôi một bài thơ như sau thưa anh chị em. Bài thơ tựa đề là Vì công nghiệp Chúa vẫn xin vâng. Giáo điểm tin mừng bỗng khác xưa, chỉ một đêm thôi mất mái nhà, cộng đoàn thương xót ngồi đội nắng, thương những em thơ bỏng rát da. Giáo điểm tin mừng dẫu tơ quơ, chống trước chống sau gió lộng vào, không ngăn được bước người tứ hướng, một lòng cậy Chúa đổ về mau. Giáo điểm tin mừng nay mái không, lời kinh thương xót vẫn vang đều, trưa nắng sáng sương chiều trở gió, Chúa càng thương xót đổ muôn ơn. Giáo điểm tin mừng đoàn kết hơn, lòng thương xót Chúa gấp bội lần, đoàn người hiệp thông cùng xin khấn, vì công nghiệp Chúa vẫn xin vâng. Còn Thảo Nhi, người ngoại đạo Phật giáo, ngày 22 tháng Giêng năm 2019. Đọc mà thấy nó xót xa, nhưng mà thấy nó thấm thía mà nó dễ thương. Một người Phật giáo mà dám nói rằng là giáo điểm tin mừng không nay mái không, lời kinh thương xót vẫn vang đều, trưa nắng sáng sương chiều trở gió, Chúa càng thương xót đổ muôn ơn. Thấy tuyệt vời không thưa anh chị em? Một người ngoại đạo mà nói rằng là giáo điểm tin mừng bỗng khác xưa, chỉ một đêm thôi mất mái nhà, cộng đoàn thương xót ngồi đội nắng, thương những em thơ bỏng rát da. Mà dám nói rằng là giáo điểm tin mừng đoàn kết hơn, lòng thương xót Chúa gấp bội lần, đoàn người hiệp thông cùng xin khấn, vì công nghiệp Chúa vẫn xin vâng. Mà dám nói rằng là giáo điểm tin mừng dẫu tơ quơ, chống trước chống sau gió lộng vào, không ngăn được bước người tứ hướng, một lòng cậy Chúa đổ về mau. Một người Phật tử, một người ngoại đạo mà làm thơ về lòng thương xót, mà khuyến khích, mà nâng đỡ, mà an ủi một ông linh mục công giáo, anh chị em thấy thế nào? Có tuyệt vời không? Có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời đi thưa anh chị em. Như thế thì làm sao chúng ta có lý do gì để mà buồn, để mà chán được? Mà anh chị em thấy rõ ràng là bằng chứng là ngày hôm nay người ta vẫn đến, và đến càng đông nhất là trong những ngày cuối năm. Các nhà thờ vắng hoe, các cha bảo Long ơi kỳ này gần Tết rồi, nhà thờ vắng ngắt à. Nhưng mà đây người ta cứ đến là sao? Giáo điểm tin mừng chống tơ quơ, vì vậy mà chống trước chống sau nhưng mà lại đầy người. Lạ là chỗ đó. Đó là một cái điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cũng nói rằng là những người tin vào Chúa thì Chúa ban cho họ được cái ơn, đó là dù họ có uống nhầm thuốc độc cũng không sao, dù có cầm rắn trong tay cũng chẳng ngó ngại gì, và không kẻ thù nào có thể làm hại được họ. Và nếu họ đặt tay trên người bệnh nào thì người ấy được khỏi, vì họ có lòng tin. Duy nhất điểm đó thôi mà ngày hôm nay đi với lòng thương xót Chúa là ta nói rằng họ có lòng tín thác. Họ có lòng
tín thác.
Mạnh lên, vì họ có lòng
tín thác.
Nếu họ có lòng tín thác thì Chúa bảo rằng là không kẻ thù nào làm hại được họ. Dù rằng có thể có những thế lực, có thể có những người mà ganh tức, ganh tị, ghen ghét, họ thọc gậy bánh xe, họ ném đá giấu tay, họ tìm mọi cách để mà làm cho chúng ta bao nhiêu khó khăn. Nhưng càng khó khăn bao nhiêu thì ơn Chúa càng tuôn đổ xuống trên chúng ta bấy nhiêu. Và Chúa nói rằng là nếu con đi rao giảng lòng Chúa thương xót mà con gặp những khó khăn, những trở ngại, những chống đối thì đó là dấu chỉ con đang đi đúng đường rồi. Còn nếu mà con được vinh quang, được người ta ca tụng, được người ta ca ngợi, coi chừng con đang đi chật đường đấy. Vì con đường của lòng thương xót là con đường của đau khổ. Mà chúng ta nhìn đây, trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, mời anh chị em đọc. Ngày đầu năm mới, tôi cầu xin Thánh Thần Chúa ban thần lực cho lời các vị linh mục, để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và quay trở về với lòng thương xót. Đấy, cầu xin Thánh Thần Chúa ban thần lực cho lời rao giảng của các vị linh mục, để họ có thể làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và quay trở về với lòng thương xót Chúa. Thú thật với anh chị em, những tâm hồn mà tội lỗi, những bạn xỉ ke ma túy, những người mà ngã ngựa vì bệnh tật, vì ốm đau, vì bị phá sản, vì nghèo túng, họ dễ quay về với lòng thương xót Chúa hơn, vì họ đã ngã ngựa rồi. Nhưng những người mà cứ cho mình là đạo đức, như là các pha-ri-siêu, các những người thông luật, những luật sĩ, những kinh sư vân vân, những người mà không bao giờ nghĩ rằng mình ngã ngựa, những người luôn luôn nghĩ rằng mình đạo đức, đó là những tâm hồn nó chai đá, mà Chúa bảo rằng là lòng chai dạ đá. Những con người đó mới là những con người mà khó hoán cải lắm, thưa anh chị em. Chúa làm bao nhiêu phép lạ mà nó cứ trơ ra. Chúa làm bao nhiêu dấu lạ mà nó bảo là bởi tay ma quỷ đấy. Chúa làm bao nhiêu những điềm thiêng mà nó còn bảo xin cho tôi những dấu lạ để tôi tin. Những con người đó, những con người mà học thức, có chức, có quyền, rồi những con người mà mang danh là được đứng hiến, những người đó khó lắm, thưa anh chị em. Những người đó mới là những người khó. Còn anh chị em chúng mình, những con người mà nhà quê này, những con người nghèo hèn này, những con người là bần cố nông này, người cày không có ruộng, những con người mà linh lang thang lếch thếch đến cái giáo điểm tin mừng mà tôi quơ chống trước chống sau, ấy lại những con người mà Chúa thương và Chúa đổ ơn xuống nhiều hơn bao giờ hết. Đây, mời anh chị em chúng ta nghe những người mà được ơn của Chúa, họ lên nọ đi làm chứng cho Chúa. Mời anh lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Paulo Trần Văn Minh, con đến từ Florida, Hoa Kỳ. Con vừa về cách đây 3 hôm và con đã bốc vé vào đây. Và con làm chứng về ơn Chúa cho con ngã ngựa.
Cho một chàng tay không có người ngã ngựa.
Dạ, ơn ngã ngựa thứ nhất là Chúa ban cho con một bệnh ung thư. Và khi mà phát hiện ra là đã giai đoạn cuối, và rồi sợ quá vợ con đi khám, và Chúa cũng ban tiếp một cái ơn là bệnh ung thư phổi. Con thì ung thư đại tràng. Rồi khi đó con là người có Chúa, con cũng vẫn cầu nguyện, nhưng mà cái hiệp với Chúa không có mạnh mẽ, và con không biết đến lòng thương xót Chúa. Thì lúc mà thất vọng, quá thất vọng á, thì con lại nhớ đến những người họ đã là họ nói đến lòng thương xót Chúa và giáo điểm tin mừng. Rồi con tự tìm, và con tự tìm trên Facebook và YouTube, và hàng ngày xem. Rồi vợ con điện về cho các con. Con đã 3-4 lần vào đây và xin ơn, và quả thật là hy hữu. Chúa đã cắt bệnh cho con, và nhờ Chúa cắt bệnh cho con như vậy là từ đó tới nay là ngày nào đêm nào cũng có vang lên lời giảng của cha Long và lời kinh 3 giờ sáng và 3 giờ chiều cầu nguyện về lòng thương xót. Và cái ơn thứ hai là cái ơn hết sức mới và nóng hổi. Cách đây vài ngày, con từ Florida, Hoa Kỳ con về, nhưng mà bởi vì thời tiết nó tuyết nó rơi nên người ta hoãn chuyến bay, và con phải bay mất 52 tiếng đồng hồ mới đến Đà Nẵng. Khi đến đó thì con rất đuối rồi, mà giấy tờ của gia đình con là giao hết cho con, và khi về nhà con tìm để con cắt giấy tờ thì nó mất hết. Đêm khuya rồi con không biết làm sao, con chạy xuống nhà con có cái ảnh lòng Chúa thương xót, và con quay mặt vào đó con cầu nguyện, mà con cầu nguyện mà con như bắt đầy chứ con nhảy đần như thế này. Con kêu Chúa ơi, Chúa phải cứu con chứ, còn không có giấy tờ này con không thể qua được, mà nên đi làm lại con mất cả mấy tháng mà như vậy là trễ hết công việc. Thế là sáng ngày hôm sau con tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp con, bởi vì Chúa con xin trước là Chúa đã cho rồi. Thì hôm nay thì là sáng 9 giờ con mới đi lên sân bay, và con nghĩ là chỉ lên sân bay thôi. Con lên là vừa con nói với an ninh là họ nói có và họ cho lại và không mất một đồng nào ấy, mới là điều đầy đủ giấy tờ và không mất niềm nào ấy.
Anh có nhớ là anh đã nhắn tin cho tôi không?
Dạ có, con có nhắn tin cho cha rất nhiều lần từ khi mà con phát hiện bị bệnh, và con đã cha đã trả lời cho con từ trên email và trong e-message, và là vừa rồi con có nhắn tin cho cha trong đêm đó, và con nhắn qua email. Dạ, con biết là Chúa nhận lời.
Tại vì lúc mà 1-2 giờ đêm thì tôi thường tôi đọc email. Và tôi đọc cái email của anh ấy, tôi không biết mặt anh ấy, nhưng mà vì anh kể thì tôi mới nhớ là anh nói này, thực ra con vừa về đến Đà Nẵng và mất hết giấy tờ rồi, còn lo lắng lắm, bây giờ không còn cách nào khác, mới ở Mỹ về mà mất hết giấy tờ, bây giờ làm sao bây giờ, cho cầu nguyện cho con. Tôi có nhắn tin trả lời lại là anh an tâm, tôi đang cầu nguyện cho anh. Rồi tôi đi đọc kinh xong tôi cầu nguyện, và bây giờ thì Chúa cho tôi biết là cái lời cầu nguyện đó đã ứng, và hôm nay anh đã tìm được giấy tờ và anh đã quay về đây để làm chứng cho chúng ta. Hallelujah. Anh em thấy không, nếu mình tin thì mình làm được cái điều nhiều điều lạ lắm, mà khổ người ta không tin. Người ta không tin, người ta chỉ có tiền thôi. Cho nên thay vì tin thì người ta chỉ có tiền.
Và thứ ba. Dạ, và cái thứ ba hôm nay là sinh nhật bổn mạng của con, và Chúa con vợ chồng con khát khao về đây rất nhiều, và Chúa cho con, vợ con và hai đứa con hiện có mặt đến đây, cùng đồng thời cùng đi theo là một người chị em ruột thịt là ngoại đạo hiện có mặt đây, nhưng mà con chỉ lên đây một mình để làm chứng. Con xin tạ ơn Chúa.
Tôi tặng cho anh cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha, để anh đi về đi làm công việc là đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa để mặt bàn. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Anh kỳ quạt anh có rồi. Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn gắn vào xe hơi. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi, đây là cái máy 370 dạng lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Hãy ra đi, loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Rồi, mời anh, mời con lấy đây cho nó khỏi khóc con. Thì anh chị em chúng ta thấy không? Rõ ràng anh ấy kể là biến cố ngã ngựa. Nếu mà không bị căn bệnh ung thư, chắc gì anh đã đến với Chúa, biết đến lòng thương xót Chúa. Nếu mà không bị bệnh ung thư, chắc gì anh đã vang lên lời cầu lòng thương xót Chúa và lời giảng ở YouTube Giáo Điểm Tin Mừng hàng ngày bên Florida. Còn con có bị ngã ngựa không?
Dạ, thưa cha, con chào cha Chúa, chào cha cộng đoàn. Con tên Phêrô Trần Trung Hiếu, con cũng từ Mỹ mới về hôm Chủ Nhật.
Con ở tiểu bang nào?
Con ở tiểu bang Texas. Ừ. Đây là
con.
Dạ, thưa cha, con là Hoàng Thị Thanh Tuyền, Maria Hoàng Thị Thanh Tuyền. Con gái của con là Maria Trần Angela, con từ bang Texas, Mỹ mới về.
Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, 2 năm về trước, hai vợ chồng con hiếm muộn, con nhắn tin cho cha và con cầu nguyện. Con gửi email cho cha và 3 tháng sau, chúng con đã có được em bé này.
Nó làm gì nhanh thôi, có 3 tháng sau có được em bé này. Là 3 tháng sau là bắt đầu vợ con mới có thai. Đúng không? Rồi sau 9 tháng sau mới có đứa bé này, đúng không? Tôi không có con mà tôi cũng biết. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi là lúc mà con được tin là có thai thì là tâm hồn vợ chồng chúng con như thế nào? Con lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, thưa cha, con lấy vợ chồng con cưới nhau được 2 năm. Thì con đi khám bác sĩ thì vợ chồng con thuộc là khó có thai. Thì mẹ chồng con thì thường xuyên đi đến Giáo Điểm Tin Mừng và cầu xin ơn cha Long.
Dạ, anh bé. Nó đòi máy nó giảng.
À, và tụi con nghe cha trên YouTube vào tháng thứ 8 năm 2017 thì cha cầu xin ơn các gia đình có niềm vui. Và thì chồng con đây thì nhắn tin email cho cha thì hay mấy tháng sau thì con có thai được bé này. Cái đó là ơn đầu tiên của con. Và ơn thứ hai là ơn rất là lớn với vợ chồng con là bé được chữa lành. Khi mà con sinh bé ra thì bác sĩ nói là tai của bé nghe yếu, và họ chuyển con đi qua bệnh viện nhi. Bé kiểm tra 3 lần, sau đó 3 lần là tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba thì kết quả đều giống nhau là tai bé nghe yếu. Lúc đó vợ chồng con rất là buồn. Bác sĩ nói là bé ảnh hưởng cái thần kinh thính lực, thính giác nên không nghe yếu và phải dùng cái phương pháp hỗ trợ là dùng cái máy nghe trợ thính. Lúc đó con nói bác sĩ là con là tạo Thiên Chúa, con sẽ đọc kinh và xin ơn Chúa chữa lành đôi tai cho con. Thì bác sĩ nói là cái này là bẩm sinh, thần kinh thì không có chữa lành được. Lúc đấy con buồn lắm, nhưng mà con nói bác sĩ là con sẽ không theo bác sĩ nữa và con sẽ tích cực đọc kinh cầu nguyện Chúa sẽ chữa lành. Và con 3 tháng đó thì con ngày đêm con đọc kinh, ngày con đọc mấy trăm kinh, rồi con được con xin ơn Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần ban cho con thêm sức mạnh để con cái lời nguyện của con đến với Chúa gần hơn. Những lần con cầu nguyện là con đều quỳ xuống, con dâng bé lên cái tấm hình lòng thương xót Chúa. Và lúc đó thì con thấy bé nghe con nói rất là rõ, bé rất là hóng chuyện và cười mỗi lần vợ chồng con nói chuyện. Thì 3 tháng sau bác sĩ mới cho bé đi khám lại lần nữa, là lúc ấy bé phải gây mê và kiểm tra chuyên sâu. Thì bác sĩ sau 3 tiếng kiểm tra, bác sĩ nói là tai bé được nghe bình thường. Con rất là, Chúa đã chữa lành đôi tai của con và con rất là mừng. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa và con cảm tạ Cha Long.
Ngày hôm nay là ngọn gió nào đã đưa vợ chồng con từ mãi bên Texas, bên Hoa Kỳ về đến nhà bè ở giáo điểm Tin Mừng này?
Dạ, thật ra con rất là muốn đến với Cha từ lúc bé còn nhỏ. Lúc mà bác sĩ nói không chữa được là lúc đó bé, con muốn bé bé về liền. Nhưng mà con nói với chồng là vợ chồng mình cầu nguyện và viết thư cho Cha hằng mỗi lần bé đi khám. Bây giờ con được, bé được chữa lành, con được ơn rồi, con bay về liền với Cha.
Hallelujah. Chúng ta thấy rõ ràng lời của Chúa phải được ứng nghiệm. Ai có lòng tin thì họ đặt tay trên người bệnh, người bệnh được chữa lành. Và hôm nay là chúng ta thấy hai người bên Hoa Kỳ đã làm chứng cho chúng ta thấy điều đó, là cho dẫu họ ở có xa nhưng mà họ tin. Rồi họ viết email, họ gửi tin nhắn, rồi người thân của họ đến đây cầu nguyện. Một người khỏi bệnh ung thư, cặp vợ chồng này đã hết bệnh hiếm muộn và đứa con khỏi bệnh điếc. Rồi, con có món quà gì để mà gửi tặng cho anh chị em trong dịp Tết sắp đến?
Dạ, sắp Tết đến con xin gửi những ít món quà của vợ chồng con đến những người đang bị bệnh. Dạ, đây là 40 máy cho những người đang bị bệnh để họ nghe Chúa và cầu xin Chúa để Chúa chữa lành bệnh cho họ.
Rồi, xin anh nhận lấy 40 cái máy lòng thương xót Chúa. Như chị em dân tộc, như chị em ngoại đạo, những người bệnh mà không có điều kiện để mà nghe máy trong dịp Tết thì xin mời sau lễ đến với chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tặng cho những anh chị em đó. Và chúng ta thấy, nhìn anh cũng to, chị cũng to, người ta nghĩ rằng là làm sao mà có chuyện hiếm muộn được, đúng không? Khó lắm. Trong khi đó, lúc nãy lên đặt tay tôi thấy có một con bé, nó bé lắm, nó nhỏ siêu siêu siêu, mà tay thì nó dắt một đứa, tay thì nó bế một đứa. Rồi tôi đặt tay cho đứa lớn xong, đặt tay cho đứa bé xong, nó bảo thưa cha, chưa hết, cha bảo gì nữa, còn đứa ở đây, nó chỉ trong bụng nó. Mà nó bé xíu 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 xíu, có mấy tuổi thôi thưa anh chị em. Người nhìn con cõi lắm mà người nghe sao mà lúc ba đứa được. Trong khi đó người to con tốt tướng như này là bên đất nước Hoa Kỳ mà vẫn hiếm muộn. Cho nên đừng có bảo rằng là nhìn gì đó mà cũng nhìn mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Chưa chắc lợn béo mà lòng ngon. Ngày hôm nay lợn béo nó bơm nước và thấy bà đi, phải không? Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đó, quyền năng lòng thương xót Chúa nó vượt lên trên những cái gì mà tính toán của con người. Con người đừng nghĩ rằng là mình như vậy là ngon, không có đâu. Chúa cho một cái biến cố ngã ngựa là không có con, làm sao đây? Thưa anh chị em, đủ mọi cách. rồi khi mà được thì nó bị điếc, rồi sau đây mà bây giờ nó không bị sao nữa thì sao đây? Đây thưa anh chị em, cảm dạ. Đứa con của lòng thương xót Chúa đây thưa anh chị em. Rồi cho gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa để con đem về bên Mỹ con loan truyền cho mọi người. Đây là máy 300 bài giảng, rồi móc khóa chằng chuỗi để can mẹ ban ơn Chúa lòng thương xót. Xin gửi tặng cho chúng con để chúng con đem về đất Mỹ mà đi loan truyền và làm chứng cho những người khác họ biết đến lòng thương xót của Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời người cặp kế tiếp.
Con ra ngoài cho em khỏi khóc cũng được, nếu muốn ra ngoài chung luôn à.
Và thưa anh chị em, hôm nay chúng ta Chúa gửi đến những nhân chứng rất là đặc biệt, mà hai người là bên Hoa Kỳ, còn con ở đâu?
Dạ con ở New Hampshire, ở New Hampshire, Hoa Kỳ luôn ạ.
Ở đâu?
New Hampshire.
Hoa Hampshire là ở đâu?
Một tiểu bang của nước Mỹ.
Vâng, hai người Hoa Kỳ, một người nước Mỹ, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Vũ Minh Nhật.
Con ở đâu?
Con ở Biên Hòa, giáo xứ Bùi Thái.
Là gì?
Em trai của con.
Đây em trai của con, em học. Đây là gì?
Chồng con.
Tên gì?
Thomas Charlie Delano.
Nice to see you. What's your name?
Charlie Delano.
Right, how old are you?
45.
Người 45 tuổi. Where you come from?
Boston in the USA.
Rồi, ông ấy là 45 tuổi, ngồi từ bên Hoa Kỳ, còn cô này thì từ Mỹ. you are Catholic or Protestant?
Yes, Catholic.
Vâng, anh ấy là một người Công giáo. Bây giờ thì con là chia sẻ cho mọi người biết là chúng con đến đây, chúng con đã được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào mà từ Hoa Kỳ con đưa chồng con là một người Mỹ về đây để mà làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, con muốn làm chứng về hai ơn. Thứ nhất là cho em trai của con. Em trai của con thì bị loãng máu. Thì 6 năm trước em trai con có một mạch máu nó bị vỡ trong não và nó đông cứng, nó không có tan ra được. Thế là nó làm cho em trai con bị nhức đầu và dịch động kinh ạ. Và gia đình con thì con nhắn tin cho cha, nhờ cha cầu nguyện cho em trai con. Thì sau đó em trai con đã được hồi phục và khỏe mạnh như bây giờ.
Đó là ơn thứ nhất, con muốn làm chứng cho em trai của con. Còn kế tiếp?
Ơn thứ hai là con muốn làm chứng cho vợ chồng con. Thì con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho vợ chồng con có được đám cưới diễn ra tốt đẹp. Mặc dù cũng có nhiều cái khó khăn, giống như là chuyến bay của hai vợ chồng con đó, thì không có gặp bão tuyết, không có bị trì hoãn, và hành lý thất lạc thì hai vợ chồng con đều được tìm thấy. Và đám cưới được tụi con được diễn ra tốt sau 2 năm tụi con quen nhau.
Sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng biết lòng thương xót Chúa mà con bay từ bên Mỹ về đây để con làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, thì mẹ con có đi giáo điểm này rất là nhiều và nói cho con, thì con cũng hay mở YouTube để coi cha và mỗi buổi sáng khi con nấu ăn.
Còn sao chồng con thì có biết được lòng thương xót Chúa không? Tại vì cha giảng thì bằng tiếng Việt. Thưa anh chị em, chúng tôi cũng thành thật xin lỗi nha anh chị em. Ở nước ngoài rất có nhiều người có ý kiến đó là cha có cách nào cho chuyển sang tiếng Anh được không? Những bài giảng hay là những lời kinh bằng tiếng Anh được không? Để cho chúng con, những người bên nước ngoài có thể hiểu được, như là con cái của chúng con không biết được tiếng Việt, hoặc là những người nước ngoài, tức là những người ngoại quốc, họ biết được lòng thương xót Chúa. Nhưng rất tiếc là lực bất tòng tâm, chúng tôi không thể làm được công việc đó vì không có thời giờ và khả năng thì cũng bị hạn chế nhiều lắm. Những ai mà có thể làm được công việc đó thì xin tiếp tay với chúng tôi, nhất là với các cha mà đi du học ở nước ngoài, các cha có bằng cấp cao, rồi nhất là những cha mà trong ban loan báo tin mừng lại được đi học nước ngoài vì tiếng Anh gì đó để đi loan báo tin mừng bằng tiếng Anh, thì xin các cha đó giúp chúng tôi làm công việc đó thì hay quá. Cái ban loan báo tin mừng mà làm được việc đó thì quá tốt. Còn con, làm sao mà con biết được lòng thương xót Chúa mà chồng con làm sao mà biết được như thế nào?
Thì con vẫn hay mở YouTube để nghe, và con hỏi chồng con, hỏi con là con đang nghe cái gì, thì con cũng diễn giải cho anh ấy về giáo điểm tin mừng cộng đoàn của mình. Và anh ấy rất là ngạc nhiên khi mà có quá nhiều người đến đây. Thì thường ở Mỹ con về thờ, con đi lễ thì mọi người cũng đó là tổng giám mục, đó là cathedral, là tổng giám mục đó,
nhà thờ chính tòa.
Nhà thờ chính tòa thì nhiều người cũng không đi lễ đông như vậy.
Cũng ngày Chủ nhật
cũng không ngồi hết nhà thờ.
Còn ngày thường?
Dạ, ngày thường thì làm trong một cái nhà thờ nhỏ thôi, mà cũng chắc khoảng được 50 người.
Vâng, how do you feel about how you feel today when you come here? How do you feel?
Very happy to be here.
Tôi hỏi anh là anh cảm thấy thế nào khi anh đến đây? Thì anh bảo là anh rất hạnh phúc và khi đến đây. Are you surprised?
Yes, big crowd, big crowd.
Vâng, tôi hỏi anh có ngạc nhiên hay không? Thì anh bảo là anh rất ngạc nhiên vì thấy một đoàn người quá đông như thế này. How do you think about my church? Our church very small, very humble. This is the church, very small, very humble. How do you think about that?
I think Jesus would like that. I like it.
Tôi hỏi anh là anh nghĩ thế nào vì nhà thờ chính tòa của anh ở bên Mỹ, thì nhà thờ nào anh đến cũng đông người, và nó, nếu mà đông người thì phải nhà thờ to, nhà thờ phải đồ sộ. Nhưng mà anh đến đây thấy nhà thờ chúng tôi rất bé, rất là hèn mọn, rất là khiêm tốn. Thì anh bảo là anh ấy thích vậy và Chúa Giêsu cũng thích như vậy. Hallelujah! This is small, nhỏ. This is small gift for you. Jesus Christ.
Cảm ơn.
This is Jesus. I trust in you, like Chúa Giêsu.
Jesus, I trust in you.
Like Chúa Giêsu.
Like Chúa Giêsu.
Còn tín thác. Vào Chúa. Đây là cái máy gửi tặng cho con nha. Rồi, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Đến với Chúa.
It's for you. Rồi, this is for you. Rosary and Divine Mercy. Rồi, chẳng chuỗi cho anh. This is the key for you. This is the deacon, Mary and Jesus for you. Mary and Jesus for you.
Come on, thank you. Come on.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, món quà nhỏ cho những người nghèo. Rồi, đây con. Đây, cho tặng cho con cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin chào.
Xin chào.
Rồi, xin mời ông lên đây. Chúng ta thấy hôm nay Chúa đưa những người đất Mỹ về, cả người Việt Nam, cả người Mỹ về Việt Nam để mà làm chứng cho Chúa. Còn ông...
Con thính kính thưa cha, kính thưa anh chị.
Ông tên là gì?
Tôi là Pedro Trần Thế Nhân. 69 tuổi, ở họ Đạo Sơn Trại, Cần Thơ.
Rồi, ông được ơn gì, ông Thế Nhân?
Ơn thứ nhất là cách này hơn năm tôi mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Khi nhập viện và được phẫu thuật thì bác sĩ cho biết là bệnh của ông rất là nặng. Bây giờ chữa cái cách điều trị là vô hóa chất, mà đây là chỉ tạm thời thôi.
Ung thư gì? Ung thư đại tràng.
Dạ, ung thư đại tràng giai đoạn cuối á. Dạ. Vô hóa chất thì cũng chỉ tạm thời, lúc nào hay lúc nấy thôi. Cái bệnh ông không thể hết được. Họ bác làm cam kết có đồng ý vô hóa chất hay không, nếu không thì đi về nhà. Vậy thôi. Lúc đó thì con cũng liệu ở nằm bệnh viện để chờ.
Rồi sao rồi ông được Chúa chữa lành như thế nào?
Thì
đây, lúc đó, đây là
yeah. Hả? Để con
dạ, sẽ... dạ chưa thưa cha. Dạ.
Rồi bà nói giùm đi.
Thưa cha, trong khi mà anh này anh có nhắn tin cho cha, nhưng mà nhắn nhiều tin lắm mà không có được cha trả lời thì anh cũng thất vọng lắm. Nhưng mà con khuyên anh là đừng có thất vọng, mặc dù cha không trả lời nhưng mà lòng tin tưởng của anh thì được Chúa chữa lành. Anh phải tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ chữa cho anh. Nhờ bàn tay của cha mà đặt lên cho anh thì Chúa chữa chứ không phải là cha chữa cho anh. Anh phải tin vào đó. Và chúng con cầu nguyện cho anh rất là nhiều. Mà con cũng là cầu nguyện cho anh, thôi xin Chúa thương, Chúa cho anh sống ít năm cũng được, để dẫn dắt vợ con anh. Bởi vì vợ con anh cũng mới vô đạo, không biết gì. Nhưng mà ngày hôm nay là Chúa thương anh quá chừng, Chúa cho anh 8 lần xạ trị, mà lần thứ 6 thì bác sĩ nói rằng chắc là đi chứ không có ở. Đi là đi về Mỹ Khánh, ở trong đó là có Mỹ Khánh là người chôn ở trong đó. Rồi nhưng mà qua 8 lần xạ trị thì đều được Chúa thương cho bình an. Bởi vì đi lần này nữa là lần thứ 3, lần thứ nhất, rồi lần thứ 2 thì và đây là lần thứ 3. Khi xong rồi đó, anh được bác sĩ cũng như khám tổng quát lại là 4 lần. Thì trong 4 lần này bác sĩ nói là anh bị 12 chi nhánh. Thì nói cái gì thì con không biết, nói 12 chi nhánh đã bị chốn ra hết rồi. Nhưng mà bây giờ sao mà không còn cái gì nữa. Đấy là con nói là Chúa chữa cho anh. Anh phải hết sức cảm ơn Chúa và quyết tâm đi đến đây để tạ ơn Chúa. Và trước hết cũng cảm ơn cha Long và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh. Dạ.
Rồi tôi xin được rồi.
Con anh
rồi tiếp tiếp.
Còn ơn
kế tiếp nói.
Dạ dạ còn ơn thứ hai. Thứ hai của là anh được trở lại với Chúa sau là 30 mấy năm trời anh bỏ Chúa. Thì con cũng động viên khuyên lên.
Anh là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đạo theo.
Đạo theo mà anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
32 năm.
Bỏ Chúa 32 năm. Rồi nhờ đâu mà anh được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ nhờ chị Lê Ngọc Lành nè. Chị đến động viên và khuyên nên trở lại đạo. Này, lúc đó thì thật ra là con chưa có bệnh. Lúc đó cũng vẫn còn mạnh khỏe, cách đây 4 năm. Thì con mới trở lại đạo và con đồng thời con thuyết phục vợ con và con dâu và các cháu cùng vô đạo. Tại vì lúc đó là không có mấy những người đó không có đạo, thì con thuyết phục được và cuối cùng thì họ trở vô đạo được 5 người.
Thưa anh chị em, Chúa dùng một Phao-lô ngã ngựa mà lôi thêm được 5 người khác trở lại đạo. Một người bỏ Chúa 32 năm giống như là Phao-lô đã không tin vào Chúa, và một khi được trở lại thì Phao-lô lôi kéo biết bao nhiêu người. Thì người anh em của chúng ta đây cũng vậy, 32 năm bỏ Chúa, sau khi được ơn trở lại thì đưa vợ con cháu tất cả là 5 người khác quay trở về với Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, tấm để anh bám chặt lấy Ngài, đứng mà anh đã bỏ Chúa 32 năm mà Chúa không bỏ anh. Còn chị được từ từ chị được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Lê Ngọc Lành, Maria Lê Ngọc Lành, 77 tuổi, ở giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lộ 20, ở giáo phận Cần Thơ.
Rồi mời anh về ghế ngồi trước đi ạ. Vâng, mời anh về ghế dựa ngồi.
Và nay con lên làm chứng, bởi vì chồng của con là anh Phao-lô Trần Bức Soi, anh cũng bị bệnh nhiều lắm, bệnh tiểu đường, rồi tim mạch, rồi đủ thứ hết trơn mà 20 mấy năm, và bị tai biến là 2 lần, mà bây giờ Chúa chữa cho anh được khỏi. Cái thứ hai là anh bị viêm đại tràng, viêm đại tràng là đi ấy máy rồi này kia đủ thứ trơn mà anh bí tiểu hoài à. Bây giờ được lòng Chúa xót thương anh đi đến Gia Long cũng hai lần, lần này là lần thứ ba, và anh đọc kinh cầu nguyện Chúa chữa anh, Chúa chữa lành cho anh một cách hết, một cách kỳ lạ, tức khắc, mà không phải như uống thuốc, mà nó rất là bình thường trở lại. Dạ.
Hallelujah. Ơn thứ ba.
Còn ơn thứ ba là mới đây tuần rồi, là bữa thứ sáu, Chủ nhật tuần rồi, thì có một đứa cháu của con là má nó đem cháu lên bệnh viện tim mạch ở Sài Gòn này để mà trị, thì bác sĩ chỉ đốt hai cái dây phụ thôi, còn một cái dây chính thì bác sĩ nói là bó tay không có làm được. Bây giờ khả năng của những bác sĩ, khả năng của đó là không có còn cái khả năng nữa. Bây giờ chờ bác sĩ nước ngoài, thì mai sau, thì một tuần sau bác sĩ nước ngoài được đi vô. Nhưng mà trong một tuần đó hết sức là cầu nguyện, con kêu mẹ nó ráng cầu nguyện, ráng tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa, tất cả đều là Chúa Giêsu. Bác sĩ Giêsu là chữa hết, chứ còn không có bác sĩ trần gian nào mà chữa. Thì bây giờ trông cậy vào bác sĩ Giêsu, thì qua bác sĩ của nước ngoài bữa thứ sáu giờ rồi nha, đi lại mổ cho cháu, không phải mổ mà đốt cái gì đó, một cái dây chính này, cháu về an toàn. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Tôi gửi tặng cho chị cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa nha. Có mấy nghe giảng chưa?
Dạ chưa.
À, có chưa?
Dạ có, ở nhà con có, mà con có cho người ta nữa.
Đây, gửi tặng cho chị để chị tiếp tục công việc, đó là Chúa nói hãy đi loan báo tin mừng cho mọi người nha. Rồi, xin mời con. Rồi, ghế ngồi luôn đi. À, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con là Maria Trần Thị Thu ở giáo xứ Xuân Thịnh ở Đồng Nai, Xuân Lộc.
Rồi, con được ơn gì? Con nói chậm mà nó to lên.
Thưa cha, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là đứa cháu ngoại của con được 4 tháng thì nó bị tắc mật. Bác sĩ nói là nó mổ sống được 20%. Nhưng mà con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì cháu nó mổ được khỏe mạnh. Con ơn.
Rồi, ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai, thằng con trai út của con là Du Xe Nguyễn Quốc Bảo. Cháu nó bị nghiện xì ke 3 năm rồi. Nhưng mà đầu năm 17 con nên con đi được đến đầu năm 2018 này thì con nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót thì cháu đã bỏ từ đầu năm đến giờ xì ke.
Bao nhiêu năm?
Cháu nó nghiện 3 năm rồi cha. Ơn thứ ba của hai vợ chồng con thì chồng con bỏ đạo 20 năm, còn con thì 10 năm. Nhưng mà con
bao nhiêu tuổi?
Dạ con 44 tuổi.
Còn chồng con?
Chồng con năm nay 52 tuổi.
Chồng thì 20 năm, vợ thì 10 năm. Con dịch sang cho anh ấy nha, dịch sơ cho anh biết. Một chồng thì 20 năm, vợ thì 10 năm, bỏ Chúa. Nhờ đâu mà hai vợ chồng con được ơn quay về với Chúa?
Dạ đầu năm 2017 này gia đình con có mấy cái biến cố, cho nên là bà chị gái con mới cho con được cái thẻ của cha giảng. Thế là con cứ nghe, thì con thấm, cái là con đi xưng tội. Con cứ đi cầu nguyện từ năm đầu năm 2017 đến cuối năm vừa rồi này thì gia đình con, chồng con mới quay lại.
Hallelujah. Thì cao lên thưa anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe nhật ký lòng thương xót là trong ngày đầu năm mới tôi cầu xin Thánh Thần Chúa ban thần lực cho lời các vị linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và quay trở về với lòng thương xót Chúa qua cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà chị không có được cái máy, chị chỉ có được cái thẻ thôi. Cái thẻ nhớ nó nằm trong cái máy. Và chị sau 10 năm bỏ Chúa, chồng chị 20 năm bỏ Chúa, chị được người ta cho cái thẻ, chị cho vào điện thoại, chị nghe. Mà những lời rao giảng ấy, thần lực của Chúa đã biến đổi tâm hồn của chị ấy 10 năm quay về với Chúa. Thần lực của Chúa mà Chúa nói những ai, những linh mục nào đi rao giảng lòng thương xót của ta, ta sức dầu vào môi miệng người ấy để lời rao giảng ấy đến vào tai của những người mà Chúa cũng sức dầu vào tai họ để họ nghe, họ được sám hối, được quay trở về. Bằng chứng đây là chúng ta vừa mới thấy, một người 10 năm, người chồng 20 năm, nhờ nghe rao giảng lòng Chúa thương xót đã quay về với lòng thương xót của Chúa đang đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho mọi người thấy thần lực của lòng thương xót Chúa. Mấy con còn nghe được không?
Mấy con cũng bị muốn bị hư rồi.
Cũng vốn bị hư rồi, đây cho tặng con cái máy mới nha. Xin Chúa chúc lành cho con và gửi tặng cho chồng của con thứ mạnh lòng thương xót Chúa. Tại vì tay của con đã có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số xuân, và trong đây có nghi thức đón Chúa vào nhà. Tặng cho con tấm hình này về cho chồng của con 20 năm bỏ Chúa. Năm nay đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 hãy rước Chúa vào nhà gia đình của con. Bé lên đây con. Rồi, con tên gì?
Con tên là Francisco Nguyễn Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên mấy tuổi?
Dạ, con 8 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Học lớp 2, con có gì trên tay đây?
Dạ, con có con heo.
Để là heo để làm gì con?
Dạ, để giúp các bạn nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô. Bạn Thiên, 8 tuổi, học lớp 2, con heo giúp bạn nghèo. Con có thấy trên cung thánh cha đang nuôi một bầy heo ở trên đó để đêm 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đập dần dần để giúp cho những anh chị em xa quê đến đây ăn Tết với giao điểm tin mừng. Những người xa quê là những người không có tiền đi xe về quê ăn Tết mà phải đến đây, thì chúng tôi xin được gửi tặng những anh chị em đến đây những cái món quà anh chị em ăn Tết với chúng tôi. Thì con lại cho bầy heo đi con, nhập vào bầy heo. Rồi, mà mốt có đi tu không con?
Dạ có.
Rồi, cho một tràng pháo tay con hồi cha mới. Đây, tặng cho cha cái máy về cha đi rao giảng lòng thương xót Chúa ấy nha.
Dạ, dạ, cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời một, hai, ba ông hả? Đây, lên, lên đây, ba ông nói lên. Ba ông muốn làm chứng phải không? Cả ba ông đúng không ạ? Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin cảm
ơn. Con được ơn gì?
Dạ, con được rất là nhiều ơn, nhưng mà bây giờ con xin trả lời thưa với cha.
Đã thôi, dạ.
Ơn đầu tiên, dạ, là hôm tháng 7 năm ngoái vừa rồi, là thằng con trai của con, khi nó lấy vợ thì nó đã bị lưu thai một lần. Thì con rất là lo rồi. Thế xong, đến lúc con nó có bầu lần nữa, đến tháng thứ 7, dạ tháng thứ 7 thì con dâu con nó đi kiểm tra thì bác sĩ nói là thai nó ngược, rất là ngược, mà tràng hoa dây rốn quấn 3 vòng. Thì con rất là lo, bảo bây giờ mà phải mổ. Và thế thì con làm giờ thương xót, con thì đang làm ở Hậu Giang, còn con thì con nó ở ngoài Bắc. Thế con làm giờ thương xót và điện về cho con vợ con là trong cái làm giờ thương xót, xin thằng thương xót. Và đến tháng thứ 8 thì con nó nói là bác sĩ nói là nó đã gỡ ra được 2 vòng rồi. Đến đầu tháng thứ 9 chuẩn bị đi tháng đến tháng xanh thì đi kiểm tra nữa, thì bác sĩ nói là thai đã thuận và cái dây rốn quấn cổ nó đã buông ra hết. Và họ nói là 23 là dự toán là 23 thì sinh, thì đúng tối 22 là con nó vào bệnh xá và sinh một em bé trai thật dễ dàng. Và ơn thứ hai nữa là con là người ở Hà Nam, giáo phận Hà Nội, nhưng mà 3 năm nay con làm ở Hậu Giang, con làm thủ kho và bảo vệ cho một công ty đang xây dựng. Qua tháng 9, tháng 10 năm ngoái có 2 cái sự kiện con phải gửi mẹ vợ mất và cưới cho con trai. Thế là con phải bỏ con về Bắc. Thì công trình đang xây dựng, trong khi con nhận 450 tấn sắt. Rồi đến lúc khi con về đến gần Tết người ta kiểm kê, cha biết không, con rất là lo. Chắc và thì kiểm kê thất thoát hết 32 tấn sắt. Thì con qua rất nhiều cuộc họp của ban giám đốc, con là người thủ kho và bảo vệ, con phải chịu trách nhiệm hết. Thì con bảo chắc là quả này đi tù rồi. Thế nhưng mà con vẫn làm giờ thương xót, và con nói với vợ con ở nhà là tôi là người ngay, bà ở nhà cứ xin dòng thương xót nhiều cho tôi đi, tôi ở trong này tôi cũng làm giờ thương xót, và con một ngày con làm 3 lần giờ thương xót, và con cứ đọc theo là
cuối cùng
thì ban giám đốc đã con xin con không
nói,
và con không phải đền cái số đó, và người ta đã tìm ra cái manh mối là nó mất ở đâu. Vợ nữa, dạ. Năm 2017 con bị thoát vị đĩa đệm, bò không bò được, nằm ngửa không được, nằm nghiêng không được, nghĩa là con đi chữa, nghĩa là châm cứu rồi bấm huyệt rồi đủ các thứ, chỉ có tập tễnh thôi. Con đi lễ con cũng không ngồi được, con chỉ đi lang thang ở ngoài thôi, vì ngồi cũng không ngồi được yên, đứng một chỗ không đứng được. Thế đi lúc là cái ngày hôm đó cha, chắc là cha biết nhà thờ Bến Hải ở Gò Vấp rồi, ngày xưa cha đã về đấy con rồi. Thế xong trước lễ là làm giờ thương xót, sau lễ thì con nhìn, trong khi trong lễ thì con nhìn thấy một anh bạn là năm 2007 là làm với con ở khu công nghiệp Hiệp Phước, xây nhà máy xi măng Hiệp Phước đây. Thế thì con mới trông thấy anh ấy, thì con mới gọi anh ấy là Hải ơi, lâu lắm không gặp ạ. Thế thì anh ấy bảo là anh có khỏe không, bảo tao sắp chết rồi. Thế bảo làm sao, bảo tao bị thoát vị đĩa đệm, tao không có đi được, không làm được. Thế bảo thế để em bảo cho chỗ mà chữa. Thế thì bảo thế thì bảo chỗ nào, bảo gần đây tôi em cũng bị mà em chữa khỏi rồi. Thế thì bảo thế thì bây giờ mày dẫn tao đi ngay. Thế thì anh ấy dẫn con ra gần sân bay, có cái chỗ cái chuyên chữa. Thế thì con chữa hơn một tháng là con đi hoàn toàn khỏe mạnh, và con đi làm được từ ngày tháng 10 năm 2007 tới giờ.
Rồi, tôi gửi tặng trong cái cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Nhớ vắn gọn thôi, đừng có dài dòng kể làm chứng thì vì không có thời giờ đó nha. Đây là cái đề can Chúa lòng thương xót mẹ ban ơn. Anh có máy nghe giảng chưa? Có chưa?
Có rồi, nhưng mà
đây gửi tặng cho cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa để làm gì? Thì sư ông nói dài quá, cho tôi đây tặng vô cái máy mỗi vậy thôi, bảo xin cái nữa thôi được rồi nha. Rồi cố gắng vắn gọn.
Dạ thưa cha, tôi sư cộng đoàn con là Phêrô Lê Văn Là, hôm nay đến đây làm chứng với bà con chú dân hôm nay, vì có hai ơn. Ơn thứ nhất là của anh của con là Du Xe Lê Văn Liệp, ông bị hen suyễn. Một mà hôm tháng 2 vừa rồi, tháng 5 vừa rồi thì anh con đã bị thở không được. Con mưa nhắn tin vô cha thì cha rất là để cha cầu nguyện. Sau khi 2 ngày sau thì anh con đã hết bệnh, hôm nay đã về về với gia đình. Bệnh hoạn hôm nay là hết được tâm.
Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai con là hôm tháng 7 vừa rồi con bị bolip đại tràng, thì bệnh viện Đà Nẵng chữa không được, chuyển con ra bệnh viện Huế. Thì ra bệnh viện Huế thì con cũng con nhắn tin cho cha, và cha đã là để cha cầu nguyện cho, thì sau đó thì con sẽ được lành bệnh tới ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Sao anh biết được giáo điểm tin mừng hôm nay đến để tạ ơn và làm chứng?
Dạ, con có con mở trong mạng thấy, rồi con cũng học theo. Rồi hôm nay là gia đình của con tập trung đây để tạ ơn Chúa.
Rồi, xin gửi tặng cho anh cái cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa để cho thằng con của anh á nha. Đây là cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đề can Chúa Giêsu và Đức Mẹ lòng thương xót. Rồi có mấy ngày giảng chưa?
Dạ cũng có rồi cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi mời anh.
Dạ con kính chào cha, kính chào cùng đoàn.
Vắn tắt thì được chào.
Dạ.
Được ông được ơn gì?
Dạ con được ba ơn.
Thứ nhất
là con được cái ơn trọng đại nhất là con được nơi giáo điểm tin mừng này.
Rồi
con từ bên Hoa Kỳ về.
Thưa anh chị em, có 3 người Đức Mỹ, 1 người Hoa Kỳ, nên là người chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi những người ở cái đất nước mà giàu có nhất, mà hùng mạnh nhất đến một cái nơi nghèo khổ nhất là giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa, để cho chúng ta thấy rằng là quyền năng lòng thương xót của Chúa mạnh hơn bất kỳ một quyền lực nào trên thế gian này. Chúng ta một trong các tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, và ơn thứ nhất là anh được từ Hoa Kỳ mà về đến giáo điểm tin mừng này để làm chứng cho Chúa, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là em con được em cài rồi, xin cha cho em con lên để thưa tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, để cho em con lên nói rồi. Về con
ơn thứ hai là em con rồi.
Rồi ơn thứ ba là anh con bình, con mới về thăm bệnh phổi ho ra máu, thì các cháu điền qua nói về thăm không biết có khỏe hay không, thì con vội vã con bục bé con về thăm, thì con nhà có con máy để em con vào đây. Trước đây con hỏi cho em con vào để cha đặt tay tên lên tảng để cho em con được lành bệnh, thì mua máy ra thì đưa cho anh con nghe, anh con cũng chịu nghe. Khi nào đến năm bệnh viện con hỏi về bảo là phải nghe máy lòng Chúa thương xót, thì con về con tới thăm để con đọc kinh lòng Chúa thương xót 50 kinh, là anh con từ từ anh con nghe máy từ bây giờ cũng phục hồi lại được, và đã về nhà và ăn uống cũng hơi bình thường và cũng khoảng 70%.
Thưa anh chị em, Chúa lại dùng giáo điểm tin mừng ở Việt Nam rồi loan báo sang bên Mỹ. Người ở Việt Nam lại không biết, Chúa lại nhờ cái người bên Mỹ về Việt Nam để loan báo, và họ đến, họ cầu nguyện, họ được Chúa chữa lành. Chúng ta thấy Chúa làm một vòng, nửa vòng quay trái đất để cho tin mừng được loan báo từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, rồi lại từ Hoa Kỳ gửi về Việt Nam. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con.
Tên gì?
Dạ là cha con Nguyễn Thị Tuyết. Mà giáo lên An Nguyễn Thị Tuyết, 60 tuổi.
Nói to lên, được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn gần đây 20 tháng 7 2018. Thưa cha, con bệnh nhiều lắm.
Bệnh gì?
Dạ con bệnh viêm xoang, khớp, thắt lưng. Con đau nhiều lắm. Con đi bệnh viện là bác sĩ nói con là bị u não với ung thư não, rồi cho con uống thuốc, rồi con thụng lên. Anh con điện về thăm, anh con nói em đi lòng Chúa thương xót, rồi anh cho tiền em đi để vô nhờ cha đặt tay cho em khỏi bệnh. Thì con vô, cha đặt tay cầu nguyện cho con chứ con được khỏe, con cho con làm chứng. Và hôm nay gia đình con, anh con cũng bệnh nặng, anh con về thăm thì anh em con hiệp ý cầu nguyện hôm nay anh con qua được cơn nguy kịch, anh con ăn cơm được rồi, chứ anh em con vô đây để tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi con có cái món quà gì để mà gửi tặng cho những người nghèo?
Món quà vợ con là gửi về tặng cho cha. Món quà để cha còn đây là mấy cái máy để giúp những người thiếu.
Vâng, đây là những cái máy nghe loan truyền lòng Chúa thương xót để cho những người nghèo.
Đây là những người
rồi. Và đây là những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện của những anh chị em từ nước ngoài gửi về. Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh. Chúng tôi xin được phép gửi tặng cho anh một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, để anh đi về anh loan truyền lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cũng như là cuốn nhật ký nhờ mẹ đến với Chúa, anh đi về anh gửi tặng cho những người bên Mỹ để họ biết đến lòng thương xót của Chúa nha. Để can Chúa Đức Mẹ móc khóa lòng thương xót đời. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh, cho mọi người. Hallelujah. Là con được ơn gì? Rồi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được Chúa rất nhiều ơn, nhưng bây giờ con chỉ xin một kể một ơn gần đây nhất. Dạ thưa cha, cái đôi chân con là bị tê từ năm 2013, con không đi được. Cô đi là đau nhất lắm, con chỉ làm việc, con phải ngồi, con không đi được. Nhưng đến đầu năm 2014 thì con nó nói một câu tự ái, tại vì vẫn mua thuốc con uống hàng ngày. Hôm đó con kêu hết thuốc rồi mua đi, nó nói không mua. Uống thuốc gì uống hoài vậy? Con nói thì từ đây sắp tới con không bao giờ uống thuốc nữa. Là nó mua thuốc về con cũng không uống nữa. Con chỉ cầu xin Chúa. Cầu xin Chúa mà con cứ đau đau, cứ đau mãi vậy thôi. Nhưng con đến đây từ 2017. Lúc con đến đây là không có chỗ ngồi nhiều như vậy đâu. Con phải đứng hoặc là ngồi xuống. Mỗi chân thì con ngồi xuống cái bệ của cây. Thì con trai con chở con đi. Con trai con nói sao mày ở nhà mày đứng 1 phút 2 phút không được. Mày đến nhà thờ mày đứng cả mấy tiếng đồng hồ lại được. Đó là Chúa bảo tao đứng thì tao đứng. Rồi xong đến con cứ đi mãi đến bệ. Sau này nó không chở con đi nữa. Con đi một mình con tới đây. Cứ một tuần con đến đi một lần. Thì con đến ngày thứ 2, thứ 3. Con thấy ngày nào cũng đông như vậy hết. Xong đó con mới chọn ngày thứ 6. Là cứ thứ 6 hàng tuần con có bận công việc nào con cũng phải đến đây. Đến đây là một hồng ân lớn nhất của đời con. Con cảm thấy vui mừng và bình an và hết đau đớn trong người. Nhưng ngày 16, ngày thứ 6 tuần rồi, ngày 18 tháng 1 là ngày đó Chúa đã cất đứt cân bệnh của con. Con không còn thấy gì đau nhất, không thấy gì nữa tất cả nữa. Và con phải đọa buộc hôm nay con lên đây làm chứng cho Chúa. Tại vì những nhân lần đến đây con để làm chứng cho Chúa thì con không làm được. Trên đường con đi về con thấy ái nái và thấy rất là buồn bã lắm. Còn lúc đi thì con hớn hở con đến đây. Vì đến đây là một hồng ân của con. Lại con giờ đây chỉ xin nói hôm nay là con được Chúa ban cho con không còn bệnh gì. Và một thời gian vừa qua trong 2018, con biết bao nhiêu lời nói cả em con, cả những người xung quanh con khi đến đây về. Là con gặp một sự cố, khi đến đây về là con gặp một tai nạn. Rất là đau lòng, con khóc thầm, con nói Chúa ơi nếu Chúa cất được tính sự này cho con thì con cảm ơn Chúa. Còn nếu Chúa không cất được cho con thì Chúa thêm sức cho con chịu đựng. Những lời nói đó, những lời nói mà con không bao giờ nghĩ được, nhưng người ta đổ thừa cho con vẫn chịu đựng và cầu xin Chúa. Hôm nay con đứng trước cộng đoàn đây, ở nơi giáo điểm này, con xin nói một lời là tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta đều là do thánh ý Chúa, do bàn tay Chúa. Những gì con xin Chúa không được, con cố nài nỉ con xin, nhưng được rồi sau đó kết quả chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng kể từ giây phút mà con nhận biết được lòng thương xót của Chúa, thì con chỉ muốn nói với Chúa, lạy Chúa, con tin tín thác tất cả mọi sự cho con của con cho Chúa. Còn đây là món quà con xin gửi cha để đưa về vùng pha vùng sâu cho những người khó.
Vâng, những món quà Tết đặc biệt cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa, những người dân tộc, những người bệnh nặng, những người mà đang khó khăn, không có mua được máy lòng thương xót Chúa. Rồi, tặng cho con 3 sâu chìa khóa. Đây, xin Chúa chúc lành cho con nha. Vâng, thưa anh chị em, và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến món quà là chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa cho bà đó, mà bà ấy thì phải đi ra vệ sinh bên kia. Xin được gửi cho người nhà của bà nha.
Rồi,
tặng cho người nghèo.
Con chào cha.
Làm
dạ. Ơn của con gái con là đầu năm 2018 vừa qua là con bị nhiễm trùng đường ruột, gọi là không có cái khả năng để mà cứu chữa. Nhưng mà con nhắn tin cho cha và con cầu nguyện lòng thương xót thì là con đã được khỏi bệnh và mạnh khỏe, kể cả bệnh tim cũng thế mạnh khỏe. Còn cái ơn thứ hai nữa là
con tên
là Anna Nguyễn Thị Giang.
Bao nhiêu tuổi?
18 tuổi. Còn vừa rồi thứ 6 vừa rồi là con đưa một bà hàng xóm đến là người ngoại đạo mà đảng viên. Bà trước con nói thì cũng không tin, mà giờ con nói đến lòng thương xót thì bà tin. Bà bị dịch tràn vào phổi và suy tim nặng và suy thận nặng. Có nghĩa là một đêm là cứ phải đi liên tục là tiểu. Nhưng mà vừa rồi con cũng giới thiệu bà đến với lòng Chúa thương xót, và hôm vừa rồi chị em con cũng đưa bà đến cha đặt tay cầu nguyện. Là bà đã hôm thứ 3 vừa rồi bà đi khám, bà đã hết, không còn bệnh gì nữa. Và còn bà con cũng không hỏi là tên là Lâm ạ. Bà Ba gọi là bà Ba Trung ạ. Ở cạnh ở con ở Gò Vấp, con là người Bắc đi làm ăn. Có một tí xíu này con đến để cho người nghèo ăn Tết ạ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Và thưa anh chị em, bây giờ xin mời cả đoàn cùng với tất cả anh chị em khác, chúng ta cầm cuốn tập san về mẹ đến với Chúa, hoặc là không có thì cầm cấm quế quạt ở trên tay và kết thúc tuần lễ cầu nguyện chưa hợp nhất, anh chị em ngồi xuống cầm cây quạt trên tay hoặc là cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay, và chúng ta cùng hát và cầu nguyện với ca đoàn, cầu nguyện cho ơn hiệp nhất và bình an trong giáo điểm Tin Mừng, trong các gia đình, trong mỗi cộng đoàn trên toàn thế giới này được hiệp nhất và bình an nếu mỗi người cố gắng trở nên người công chính đích thực, cố gắng trở nên người công chính
đích thực,
cố gắng trở nên người công chính
đích thực.
Vâng, người công chính đích thực ấy như là Phaolô ngày hôm nay đang ngã ngựa, đang quay về với Chúa và sống rất thật, sống sắc tín vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi. Bây giờ tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi, và đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Mời anh chị em cùng nhìn theo và hát làm theo cái điệu.